chửi khang một câu.
Người ta gọi Hinh bụi đời, Hinh đại ca, Hinh trùm, Hinh ân oán, Hinh chợ đen. Bắt đầu từ Bí, Bí và tôi cùng xóm. Chiều nào xóm cũng tưng bừng, đám này chơi trò 1-2-3, đám kia chơi trò 5-10. Ồn ào nhất là trò tạc lon. Lượm cây cà rem nguệt một hình vuông, đặt cái lon nằm giữa, ở khoảng cách 7-8 bước chân. Mỗi đứa lăm lăm một chiếc dép quăng tới, sao cho nó tạc văng cái lon ra khỏi ô càng xa càng tốt. Trò chơi này khiến chân tay mặt mũi đứa nào cũng tèm lem, vì hai chân chỉ mang một chiếc dép, và một hồi thì chiếc dép đó bị hất ra luôn. Bàn tay cầm chiếc dép tạc lon nhiều lúc quệt va trán và vành tay để vén tóc, và phải chạy trối chết khi cái lon văng vào sân nhà cô Muối. Cô Muối người Tàu là thợ may áo dài nổi tiếng bởi sự kỹ lưỡng. Vải của khách đưa, trước hết cô ngâm nước đề phòng bị rút, một lần phơi. Thêm một lần phơi nữa là vì cô nhúng vào hồ để khi cắt thì xoay trở vải không bị sụp xịt. Và khi đã thành cái áo dài rồi thì phải giặt cho sạch hồ. Vậy nên trước sân nhà cô Muối luôn giăng đầy vải vóc tơ lụa và lùi lại một chút vào bên trong là cái tủ kính treo áo dài mẫu. Mỗi khi thấy bọn con nít bắt đầu tuột dép ra khỏi chân là người lớn nhắc ngay. Không được chạy tới gần nhà cô Muối nghe chưa? Bí là đứa dạ to nhất, nhưng rồi chính Bí khiến trò chơi tạc lon cuốn dần về phía nhà cô Muối. Chính xác và mạnh mẽ hơn bất cứ thằng con trai nào trong xóm, Bí lia chiếc dép tạc phăng cái lon, bay ra khỏi ô lon lòng lóc một đoạn rất dài. Cả đám chạy theo cái lon và ngay chỗ ngừng lại, đứa nào đó lấy luôn mũi dép vạch một hình vuông khoanh cái lon lại. Trò chơi tiếp tục, cho đến khi cô Muối vén mấy lớp tơ lụa đang phơi, thò đầu ra, mái tóc quăng lúc lắc. Ly chỗ khác chơi ly mấy lứa. Đứa này dạ dạ, nhưng chiếc dép từ tay đứa kia đang trên đà lia tới. Cái lon vèo qua khoảng hở giữa hai thanh hàng rào gỗ chuốt hình mũi tên. Những ánh mắt nhìn theo cái lon và đồng thời nhìn thấy cái tủ kính, cũng đồng thời nhìn thấy đôi mắt một mí của cô Muối dương to hết cỡ. Cả lũ chạy thục mạng, vừa chạy vừa la lên, ngô tả lý sĩ, giọng Bí to nhất. 11 tuổi Bí nghỉ học đi theo má quét dọn rạp chiếu phim. Tôi là bạn thân, được Bí dắt đi ngõ sau coi phim không tốn tiền mua vé. Luôn có một vài ghế trống dù bán sạch hết vé, lý do duy nhất là khách đi trễ, rạp đã khóa cửa. Còn những khi phim ế thì khách của rạp là dân buôn bán vỉa hè và bụi đời, vài người hùng tiền mua một vé hạng 3 để vô rạp ngủ trưa. Một trong những người khách ngủ trưa thường xuyên là anh Hinh, một nửa là chị Cẩm. Có lần Bí rủ tôi rình, hai đứa ngoẻo cổ hí mắt nhìn chị Cẩm ngồi rút người trong ghế. Khi điện tắt thì anh Hinh vô. Dễ nhận ra anh trong bóng tối bởi cái mũ lưỡi trai luôn sùm sụp trên đầu, mà biết kể từng có kẻ phập dao xuống đụng cái mũ bị nảy tưng lên. Hai đứa tôi mở tung mắt ra nhìn cánh tay anh Hinh ôm lúc đầu chị Cẩm. Bí thì thào, đố mày, anh Hinh nói anh yêu em hay ngộ ái nị? Quyền uy của anh Hinh trên vỉa hè trước rạp ngang bằng với rạp trưởng bên trong rạp. Cái nhìn của anh dẹp tan một cuộc đánh nhau giành vé chợ đen trước rạp, hoặc làm bùng lên một trận hỗn chiến khiến khách đưa tiền vé rồi cũng phải bỏ của chạy lấy người. Chị Cẩm là bồ của anh Hinh, đủ hiểu vị trí của chị như thế nào trước rạp. Tủ thuốc lá, bánh kẹo, hạt dưa của chị ở chỗ ngon lành nhất. Khách vào rạp đi ngang chị đầu tiên, mà khách qua đường ngừng xe mua gói kẹo cũng đụng chị đầu tiên. Nóng mặt vì không bán được nhiều bằng chị Cẩm, mấy tụ khác chửi bóng gió. Ngon lành gì mà giành giật. Chị Cẩm tái mặt, cười. Cái cười khi mặt tái mét nhìn rất khác người. Tôi đâm ra hay nhìn chị Cẩm và thích nghe chị nói. Cách phát âm ríu rít như chim giống hệt cô Muối nhưng thánh thót rõ ràng. Và cũng vì chị hay khen tôi nữa. Mỗi lần tôi ôm cặp, ghé ngang qua tìm Bí, chị hay hỏi tôi được mấy điểm và căng tròn đôi mắt một mí mà kêu lên, Bí có đứa bạn học giỏi quá ha. Rồi chị nói, khi nào môn nữ công, theo đường cành cây hay xương cá, đem tới chị theo giùm cho. Tôi nhìn hàng nút tàu như những trái dâu non trên áo chị và nói, em thích thắt nút hơn. Một hôm, tan suất chiếu buổi trưa, vừa ra khỏi rạp, anh Hinh bị một chai bia giáng xuống đầu. Lúc đó tôi mới tin, Bí nói đúng về cái mũ lưỡi trai. Cổ chai gãy đôi, nửa lĩa chĩa trong tay người đàn ông rung bần bật, còn nửa kia thành mảnh vụn rớt xuống cùng với bọt bia thành nước nhiễu long tông quanh vành mũ như là anh hình mắc mưa. Chị Cẩm kêu lên, ba, bốp. Cái tát giáng giữa mặt chị, máu mũi trào ra, chị sụm xuống. Anh hình giang tay định đỡ chị Cẩm, nhưng ba của chị đã rút một chai bia khác từ trong túi quần bên kia. Rạp trưởng vội ôm ba chị Cẩm lại, nhân viên từ trong rạp chạy ra, ngăn giữa ông và anh hình. Ai đó la lớn, chạy đi. Anh hình đứng im, mắt tối đen dưới vành mũ bị cú đập chai sụm xuống. Ba chị Cẩm nghiến răng, thà ngộ giết con Cẩm. Anh hình đi như chạy. Vài phút sau đã tìm ra kẻ mét với ba chị Cẩm về chuyện ngủ trưa. Chứng cớ rành rành, ba chị Cẩm đi ra rạp. Cái tủ thuốc lá và bánh kẹo hạt dưa nằm trơ đó, còn con gái mình thì từ trong rạp đi ra với thằng trùm du đảng. Đàn em của anh hình phạt người đàn bà đó bằng cách quanh tủ thuốc của bà luôn có mấy đứa mặt mày bậm trợn, lừ lừ xin mồi thuốc theo cách khiến khách đang đứng mua thuốc bủng rủng tay chân, đến nỗi những cái tủ gần đó phải dọn qua chỗ khác để khỏi bị liên lụy. Chị Cẩm bị nhốt trong nhà, bí rỉ tai tôi, anh hình nhờ mày làm chim xanh. Tôi phê đến nỗi không học thuộc bài, làm chim xanh cho mối tình đang nổi đình nổi đám, làm chim xanh cho một đại ca. Lá thư tình của trùm du đảng nằm trong tay mình là chuyện rất đặc biệt. Lá thư nặng trịch cái cặp của tôi. Tôi rất muốn lá thư tình này viết cái gì, ít ra là chữ của anh hình ra sao. Nhưng vừa gỡ ra một tí thì mép gấp đã bị sờn trườn qua chỗ khác. Tôi vội le lưỡi liếm lại. Lỡ ra anh hình nhờ đứa khác thì tiếc chết. Lúc đó tôi chưa hiểu anh hình nhờ tôi là vì bộ dạng học trò khác hẳn, không sợ bị ba chị Cẩm nghi ngờ. Hàng rào gỗ nhà chị Cẩm hình mũi tên giống hàng rào nhà cô Muối. Giữa hai mũi tên là khoảng cách bằng nửa gang tay. Tôi đi qua đi lại, nhìn thấy một dãy lô chạy dài sát chân tường, còn chị Cẩm thì không thấy đâu. Bí nói ba chị Cẩm bán mì hoành thánh ở chợ khuya, cả ngày ở nhà. Sợi dây xích quấn hai vòng quanh nẹp cổng. Tôi tự hỏi ông ngủ vào lúc nào. Chẳng biết ông ngủ lúc nào, tôi rung mạnh sợi xích. Ba chị Cẩm lừ lừ đi ra. Chuyện gì? Tim đập thình thịch. Tôi lục cặp lấy mẫu lụa màu trắng to bằng bàn tay mới xin cô Muối, nói thật to. Chị Cẩm nói cháu tới chị dạy theo. Ông nhìn tôi chằm chằm, tôi bấm lúng ngón chân xuống mũi dép. Một đứa con gái giống chị Cẩm thập thò, rồi chị Cẩm xuất hiện sau lưng nó, mắt chị tròn xoe sợ hãi. Tôi nín thở chìa mẫu vải ra. Chị theo đường cành cây giùm cho em, chiều em tới lấy nộp cô giáo. Chị Cẩm nói như nín thở. Không được xạo vậy đâu, em vào đây chị dạy cho, rồi tự tay em theo nộp cô giáo. Ngừng ngừ, rồi ba chị Cẩm tháo xích cho tôi vào nhà. Tôi lủi qua người ông. Lủi qua mấy cái lu, bay mùi mặn mặn để đi đến chỗ chị Cẩm. Bàn tay chị tê lạnh, cầm tay tôi cũng lạnh ngắt. Đứa em gái biến mất sau bức vách gỗ, nhẹ êm không tiếng động. Ba chị Cẩm xách con dao ra mài rèn rẹt trên nắp mép lu, rồi ông mở nắp cái lu to nhất. Mùi củ cải muối chua ùa ra nồng khắp. Ông sắc củ cải, tiếng dao phập xuống thớt nghe ớn lạnh. Theo được một khúc cành cây dài 10 cm, tiếng mài dao rèn rẹt lại cứa vào tai. Tôi không chịu nổi, đứng lên. Dạ thôi, em về đây. Tóc chị Cẩm rịn mồ hôi. Chị buông kim chỉ xuống đi tới chỗ ông. Ba để con sắt cho. Tôi thấy mình giống một củ cải muối cong queo trên thớt. Chị Cẩm nói mà không nhìn tôi. Chiều mai em tới chị dạy theo đường xương cá. Tôi bật ra. Ngày mai em không có giờ nửa công, ngày mốt mới có. Vậy thì chiều mốt, nhớ tới chiều chiều một chút, lúc đó chị mới rảnh. Ra khỏi cổng nhà chị, người tôi như đứt rời từng khúc. Bí chụp tôi ở đầu đường. Nghe tôi kể xong, nó kêu trời ơi. Mày không biết anh Hinh sốt ruột tới cỡ nào hay sao mà còn hẹn tới ngày mốt lận. Tao... Tôi vẫn còn run. Cái miệng lúc đó cứ phải nói khác chị Cẩm thì mới bớt sợ. Không có ngày mốt đó. Ngày mốt là vô tận. Lẽ ra phải thảy lá thư vào bếp lò thì chị Cẩm lại giấu trong ngăn áo quần, mà lá thư lại được anh Hinh xước nước hoa thơm thơm. Người cha gầm vang động. Con nhỏ ló tới lầy tao giết. Hàng xóm đi chợ ngang rạp kể suốt đêm nhà chị Cẩm vang tiếng lịch kịch. Bí hớt hải từ rạp chạy về xóm tìm tôi. Thấy ba chị Cẩm đâu thì mày trốn đi nghe chưa? Ngồi trong lớp học, tôi lo ngày ngáy ba chị Cẩm đang đợi tôi trước cổng trường. nhưng người đợi tôi là Bí. Chị Cẩm tự tử chết rồi, Bí vừa nói vừa khóc. Hay tin chị Cẩm bị đòn dữ dội, đợi đến tối ông già đẩy xe Hoành Thánh đi bán. Anh Hinh leo rào vô nhà. Con bé em được lệnh canh chừng chị Cẩm nhưng lại ngủ quên vì suốt đêm qua mất ngủ. Nếu con bé em không ngủ gục. Nhưng nó đã ngủ gục nên anh Hinh vào được tận phòng trong. Ông già bất thần quay về bắt quả tang anh Hinh đang hôn lên vết đòn thâm tím vai chị Cẩm. Tại tao, Bí khóc như mưa. Anh Hinh nhờ tao canh chừng ở đầu đường, nhưng tại tao đói bụng đi mua bánh bao. Chừng khi thấy đèn sân nhà chị Cẩm bật sáng, tao chạy tới thì thấy ông già ngồi trước sân. Lần này ông già không đánh đập gì hết. Ông già chỉ ngồi vậy thôi mà chị Cẩm chết. Đám tang lặng lẽ. Xe chở quan tài đi trước, người đưa tiễn ngồi xe sau. Bí và tôi đi bộ cách một quãng và càng lúc càng xa. Khi hai đứa tới nơi thì ngôi mộ đã phủ đất lùm lùm. Mùi khói nhang và mùi áo quần chị Cẩm bị đốt cháy nồng nặc. Con chết trước là bất hiếu, tục lệ không cho cha mẹ đi đưa. Bên nắm đất đỏ bầm ẩm ướt, đứa em gái của chị Cẩm đơn độc khóc khàn từng tiếng một. Mẹ chết lâu rồi, giờ chị cũng chết, nó muốn chết luôn theo cho rồi. Nó đập đầu bình bịch xuống nắm đất, nhang rơi trên tóc nó bốc mùi khen khát. Người ta lôi nó ra xe. Anh Hinh xuất hiện sừng sững sau một ngôi mộ cách đó không xa. Anh mặc áo phiêu màu đen. Lần đầu tiên tôi thấy anh không đội mũ. Toàn bộ khuôn mặt anh phơi ra, ám khói. Sau lưng anh, đám đàn em lố nhố. Giữa những ngôi mộ là đất trống mọc đầy lau lách, ngang cao lưng người. Anh Hinh và đám đàn em đi tới, phần chân bị lấp trong lau lách, nhìn như một đạo binh đang từ từ đội đất nhô lên. Qua nhà cô Muối xin vải vụn cho môn nữ công. Tôi hỏi, Á Lục Kỳ là gì hả cô? Cái kéo đang đưa ngang đường phấn trên mảnh lụa, áo lớp hồ cứng kêu sừng sực, ngừng khựng lại. Cô Muối trừng mắt nhìn tôi, nhận ra tôi thắc mắc thật tình. Cô lắc đầu. Trời ơi, học lớp ở lâu tùm bậy tùm bà à. Không được nói câu đó với ai nghe chưa? Cuối cùng thì tôi cũng hiểu Á Lục Kỳ là gì. Hay ra rạp ngồi vỉa hè chơi với Bí, câu này mà nghĩa tiếng Việt thì tôi nghe mấy bà bán hàng chửi nhau hoài, cũng giống dân bụi đời văn tiếng đệm liên miên. Hồi đó tôi không hiểu được tại sao bao trận đòn chị Cẩm chịu được, nhưng lại tự tử khi ông già chửi khan một câu mà dân buôn bán trước rạp vẫn thường nghe. Một nửa. Cuộc họp liên ngành kết thúc sớm, chạy xe ra khỏi bãi. Thấy Bích đứng trên vỉa hè, Thiện dừng xe lại. Đức chưa tới đón hả? Đâu biết về sớm vậy, anh có đem theo điện thoại đó không? Khỏi gọi, lên xe anh chở về luôn. Anh không đi đón Mỹ sao? Mỹ đi công tác tuần sau mới về, cô tin nhà trẻ. Mấy ngày nay trưa nào anh cũng lang thang bụi bờ. Vậy trưa nay về nhà em đi. Xe chạy ngang chợ, Bích đập vai Thiện. Ngừng lại đợi em chút xíu. Em mua gì về nấu cho vui. Thôi, có gì ăn nấy đi Bích, đừng bày vẽ. Bày vẽ gì đâu, Bích cắt ngang. Phải cảm ơn anh thì có, ngày thường tụi em cũng giả chiến lắm. Có anh, em làm xiên nấu nướng đàng hoàng, chắc là được, anh Đức khen. Bích cười khúc khích sau lưng, Thiện quẹo xe vô ngõ chợ thấy vui vui. Hồi mới cưới, vợ chồng anh và vợ chồng Bích cứ cuối tuần là rủ nhau nấu nướng. Dừng xe ở góc đường chờ Bích, nhìn quanh thấy có nhiều đàn ông giống mình. Thiện chợt cười khẽ, như là mình cũng đang đợi vợ đi chợ. Bích mà biết ý nghĩ này thì sẽ cười vào mũi. Bích trở ra với con gà luộc sẵn gói trong túi ni lông, cái mỏ nhọn xỉa một lỗ thủng, mấy cái túi khác đựng rau rợ và đủ thứ lỉnh kỉnh. Vành mũi che mát nửa trên khuôn mặt Bích, từ sóng mũi xuống bị chói nắng, cộng thêm khuôn mặt Bích nhăn nhăn rất buồn cười. Đi chợ buổi trưa khó có đồ ngon. Sao nói nấu nướng đàng hoàng mà mua đồ luộc sẵn? Đó là để chữa cháy nếu chẳng may, món nộm cải ngồng bị hư. Tiếng cười tinh quái sau gáy Thiện. Cô bạn đi công tác về khoe, được ăn món nộm cải ngồng ngon lắm. Em mới nghe miêu tả lý thuyết thôi, hôm nay mới thực hành. Anh tin là anh số hên. Thiện cười. Em hy vọng vậy, nhưng cứ có sẵn con gà cho chắc ăn. Nhà Bích ở cuối đường, buổi trưa hoàn toàn yên tĩnh. Bích mở khóa cổng và chỉ tay về gốc bơ ở góc sân rộng. Anh dựng xe đằng kia cho mát. Bọn em định trồng hoa mà Hoài chưa trồng được, nhìn trống hoác như nhà hoang.
Để đó, bữa nào anh bàn với Đức mở quán cà phê.
Chà, lạy trời, quán có ế rút đi nơi khác để lại những chậu kiển cho em nghe.
Thiện bật cười, Bích mở khóa cửa và đi thẳng xuống bếp nói vọng lại.
Tự nhiên nghe anh Thiện, anh đọc báo hay nghe nhạc tùy ý. Có bia trong tủ lạnh, nhưng đừng uống bây giờ, tí ăn mất ngon.
Điện thoại reo vang. Đức gọi, Thiện đoán vậy vì nghe tiếng Bích la.
Thôi, hẹn họ lúc khác đi. Trưa nay có anh Thiện ăn cơm với mình. Đang ngồi đợi anh nè, em đang nấu. Trời ơi, cháy.
Thiện hình dung khuôn mặt Bích láu lĩnh như thật sự đang có món gì trên bếp bốc mùi khét. Rồi Bích nhô đầu ra.
Đúng vẻ láu lĩnh như Thiện hình dung. Ngày nào cũng tiếp khách, ngày nào cũng nhậu. Làm như không nhậu thì không xong việc vậy.
Bây giờ ai cũng vậy mà em.
Đừng có bên nhau, đàn ông các anh.
Bích quay trở lại bếp. Thiện với tay lấy tờ báo và mở nhạc. Cái đĩa sẵn trong máy vang lên khúc serenade quen thuộc. Thời sinh viên có cái máy cassette nhỏ xíu. Sinh nhật Thiện, Bích mua tặng băng nhạc có bài này. Mượn lại băng, mượn luôn cả máy.
Đọc được phần 3 tờ báo thì tiếng chặt thịt lớp bốp, mùi thơm bay lên, rồi giọng Bích.
Trời ơi, giờ này mà anh Đức vẫn chưa chịu về sao?
Vừa dứt câu cầu nhàu thì tiếng xe dừng trước cổng. Tiếng chốt lách cách rồi Đức xuất hiện, mặt đỏ gay.
Đợi lâu quá hả? Phải uống mấy ly tụi nó mới cho về. Khổ quá cái chuyện khách khứa này.
Thiện cười, có vẻ Đức phân trần với vợ thì đúng hơn. Bích đi lên, hai tay hai dĩa đầy ụ. Mình ăn trên này cho thoáng, nhà bếp bừa bộn lắm.
Đức nhìn hai dĩa vừa đặt xuống bàn. Tiệc tùng Hoài, về nhà chỉ thèm canh rau.
Cái anh này, Bích lườm, chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi sao?
Đó là anh nói thật lòng vậy.
Thật cái kiểu kỳ cục của anh.
Bích lườm thêm cái nữa.
Đức cười xòa rồi xoa tay, cúi xuống đĩa nộm. Món gì lạ vậy em?
Mới học được đó, anh và anh Thiện thử đi, ngon không?
Tay em đụng vào thì chai nước cũng ngon.
Tiếng cười vang, sau những câu ấm ớ bị bắt bẻ nãy giờ thì câu này đáng được thưởng một nụ hôn.
Thiện và Bích chơi với nhau từ hồi còn đi học. Ai cũng tưởng hai người sẽ đi đến một đám cưới tưng bừng sau khi tốt nghiệp, nhưng không. Bích kể Thiện nghe những gì mà những người thân thiết có thể chia sẻ với nhau. Còn Thiện, dù không kể lễ dông dài như Bích, nhưng những gì của Thiện rồi thì Bích cũng biết. Ngày Bích làm luận án tốt nghiệp, thời máy vi tính còn hiếm hoi, Thiện thức trắng hai đêm ngồi máy của thằng bạn để gõ cho kịp mấy xấp giấy dày cộm. Sáng ra, nhìn mắt Thiện trũng sâu, Bích đạp xe 3 cây số để mua cho Thiện ổ bánh mì ở nơi mà Thiện có lần nhận xét. Ngon hơn bất cứ nơi nào.
Vậy mà hai đứa chưa bao giờ đỏ mặt khi nhìn nhau, chưa bao giờ bối rối khi có ai tò mò hỏi. Hồi đó, hai đứa chỉ xưng tên, khi nổi giận thì ông tôi và tôi bà. Đến khi lập gia đình chuyển qua anh em rất bỗng nhiên. Hồi đó, Thiện hay qua phòng tập thể cơ quan Bích chơi và Đức là người bạn Thiện rủ theo. Có lần Mỹ hỏi, tưởng anh qua chơi là có tình ý với Bích.
Mà sao không là vậy? Gần ngày cưới của Bích, anh chợt tự hỏi. Như thể là đến lúc này anh mới nhận ra Bích là một phần của mình. Quá thân thiết nên anh đã không nhận ra. Anh có Bích bên cạnh từ thuở đi học, có Bích trong cuộc bạn bè, có Bích làm hòa những khi anh và Mỹ giận nhau. Tất cả những điều ấy bình thường đến nỗi anh không nghĩ ngợi gì về nó. Như sự thể hẳn nhiên là vậy. Cho đến khi Đức nói, tao và Bích sắp cưới, anh thốt ngạc nhiên.
Thỉnh thoảng tình cờ, cùng ghé qua nhà trẻ đón con, anh và Bích cho hai đứa nhỏ đi ăn kem. Bên cạnh cu tin con anh và bé Su con Bích đang líu lo, anh ngồi đối diện Bích, thấy nỗi xúc động dịu dàng. Anh nhận ra ý nghĩ thấp thoáng hối tiếc trong mình và anh cố dập tắt nó đi. Một điều lạ là trong anh không hề có ý muốn chiếm hữu. Anh nhìn bàn tay Bích hướng dẫn cho hai đứa nhỏ cách sắn viên kem, cách đút muỗng kem vô miệng sao cho gọn. Cũng như khi Bích nói chuyện, anh nhìn đôi môi tươi tắn, cũng như họp hành gặp nhau, giờ giải lao uống nước vừa tranh luận. Anh cảm thấy Bích thật bướng, như cảm thấy nhiều điều về nàng. Chỉ cần nhìn thấy Bích, biết Bích đang sống vui, hoặc lâu không gặp, anh gọi điện thoại và giọng cười trong trẻo vang lên là anh yên lòng. Chỉ vậy thôi. Bữa cơm chiều, Mỹ nói, chiều nay em đón cô Tin gặp Bích, mẹ nuôi con giỏi quá nên bé Su mập mạp tròn quay.
Ừ, Bích khéo nấu nướng ép người khác ăn lắm.
Một lần khác Mỹ nói, gặp anh Đức đón bé Su, con nhỏ nhõng nhẽo với ba hơn má, nhìn nó tùm túm ba nó ai cũng cười.
Anh nhìn cô Tin nghĩ bâng quơ, nếu là mình thì bé Su nhõng nhẽo với mình không?
Rồi ngay lập tức anh gạt ý nghĩ đó, Mỹ là người vợ hiền thục dù có khiếm khuyết như bất kỳ ai.
Có lần anh cũng lẻo mép với Bích khi Bích than thở. Anh là bạn, anh phải nói giùm em, anh Đức cứ uống, tiếp khách hoài rồi mai mốt ghiền luôn thì sao? Em nói ảnh cứ than, đàn bà nhiều chuyện.
Là bạn bè em cũng nói giùm anh, cứ mỗi lần anh nói thèm canh chua là Mỹ đổ vô nồi 1 kg với khế. Mỗi lần anh Đức hụt nút áo là Mỹ mua nguyên cái áo mới.
Được ăn được mặc là nhất rồi còn gì?
Bích hắn giọng như anh là kẻ phong ân.
Vậy chồng đi nhậu không tốn tiền nhà còn than thở nổi gì?
Anh đột lại.
Cả hai cười.
Kỳ lạ là khi nói với Bích về những vụng về, anh không thấy mình nói xấu vợ, cảm giác dễ chịu như được chia sẻ. Và nói xong rồi, anh nhìn những vụng về của vợ với ánh mắt nhẹ nhàng hơn.
Nhẹ nhàng nhất là những cú điện thoại không liên quan tới Mỹ, tới Đức, tới bé Su, tới cô Tin, không cả Bích và không cả anh. Sau một chuỗi dài những ngày bận rộn, trong tâm trạng trống rỗng thanh thản của một người đã hoàn thành công việc và muốn trò chuyện gẫu với ai đó, anh nhấc điện thoại.
Giọng Bích vang lên.
Anh không ngủ à?
Anh giật mình nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng.
Xin lỗi, anh vô ý, nhưng em còn thức sao?
Thức khuya không là độc quyền của ai.
Anh đợi Bích hỏi, có chuyện gì không? Để anh phân trần và cũng là kể Bích nghe về phần việc anh vừa hoàn thành. Nhưng Bích không hỏi gì cả. Sự yên tĩnh giữa đường dây thật an nhiên. Như thuở sinh viên, hai người ngồi im lặng trong quán cà phê nghe khúc Serenade. Và anh nhớ, hồi đó mỗi lần anh gọi cà phê đá là Bích ngâm nga. Gọi cà phê đen vì không có tiền mua cà phê đá.
Anh nhớ hồi đó tụi mình hay đọc thơ của Nguyễn Tất Nhiên không?
Câu hỏi như chìa khóa mở tung lòng anh, đúng điều anh đang nghĩ đến. Nguyễn Tất Nhiên, đúng vậy. Sinh viên ai cũng thuộc lòng những bài thơ đầy tâm trạng đó.
Và mường máng nữa, anh thổi vào ống nghe.
Chân nhớ ai mà chân bối rối, áo thương ai lồng lộng đôi tà, đường về nhà qua mấy ngõ hoa.
Cơ quan em có một cậu hay làm thơ lắm.
Hay làm thơ mà thơ có hay không?
Em đọc anh nghe nghe.
Bích thầm thì.
Đêm dịu dàng đầm thắm tuổi 25.
Anh hát đấy. Sao bay ngà ngọc, ru mùa thu trên võng trăng nằm.
Anh có đang nghe không?
Có, em đọc tiếp đi.
Quên mất đoạn sau rồi.
Cậu ta làm gì?
Phó phòng kinh doanh.
À, anh nghĩ gì?
Nghe em gọi là cậu, anh tưởng...
Anh tưởng gì?
Người còn trẻ vậy.
Lại áp đặt nữa rồi, giọng Bích cười. Người ta bây giờ văn võ song toàn. Không phải như mình lấy lý do bận kiếm sống mà đầu óc bận biểu không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.
Em làm anh tự ái nghe Bích.
Tiếng cười bên kia vang to hơn. Đặt máy xuống, anh nhận ra mình đã không nói gì như đã định lúc bắt đầu cầm điện thoại lên. Chỉ toàn chuyện đâu đâu, mà thật dễ chịu.
Mỹ kể gặp trước nhà trẻ. Đức nói Bích đang nằm bệnh viện, chuẩn bị mổ.
Anh giật mình. Lâu lâu rồi công việc ôm đồm anh bận biểu quá.
Chiều nay đón cô Tin về cả nhà mình đi thăm Bích nghe anh.
Mỹ nói.
Anh ừ khẽ trong cổ. Bích trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, khuôn mặt mệt mỏi giữa gối mền trắng toát. Nụ cười chào nhợt nhạt khiến anh đau lòng. Và anh nhận ra rất rõ ràng mình muốn ở vị trí của Đức, ngồi sát cạnh và xoa bóp nhẹ bàn tay bàn chân bị tê cứng vì không hoạt động. Anh ghìm người lại.
Đưa Mỹ và cô Tin về, anh bồn chồn quay lại bệnh viện. Ban nãy, Đức cầm tờ giấy bác sĩ yêu cầu Đức ký đồng ý mổ. Dù biết chỉ là thủ tục hành chính nhưng sao vẫn không yên, muốn làm một điều gì đó cho Bích. Biết Đức sẽ thắc mắc nhưng không làm sao cưỡng lại được ý nghĩ điên rồ này. Mình sẽ đứng bên ngoài một chút thôi, bệnh viện mênh mông người sẽ không ai thấy. Anh không biết là mình đang mâu thuẫn ghê gớm, muốn làm một điều gì đó cho Bích. Nhưng rồi lại là chỉ cần nhìn Bích một chút thôi, lỡ ra.
Em biết thế nào anh cũng quay lại.
Bích nói khe khẽ,
ánh hồng ưng ửng trên đôi má xanh xao. Anh lặng người. Như tên trộm bị bắt quả tang, anh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ cầm tay Bích, không nói một lời. Nói gì lúc này cũng muộn rồi. Bích nhẹ nhẹ rút tay lại. Anh Đức ra căng tin mua nước sôi. Anh đứng lên. Đức xách cái phích từ ngoài đi vào. Để quên cái gì hả? Cái chìa khóa. Tìm thấy chưa? Chưa, chắc mình làm rơi ở đâu rồi. Anh nhìn Bích, nàng nhắm mắt lại. Anh rời bệnh viện như người mộng du. Hành lang bệnh viện giống hành lang trường đại học thuở đó. Thuở ngu ngốc vô tâm, anh đã đánh rơi cái chìa khóa đời mình mất rồi.
Tiếng ve mùa hè. Ông không chú ý tới nàng nhiều hơn những người khác, cho tới khi giọng nàng vui vẻ vang giữa cuộc phím. Mình thì mong có một lần không gì không ai cả, chỉ một mình thôi, đi ra công viên và chơi thỏa thích mấy trò ở đó. Mọi người cười ồ, ngay cả người đang say xe lử đử cũng bật cười. Điều ước thật đơn giản và ngây ngô, không xứng là điều ước tí nào. Ông kín đáo nhìn nàng. Từ sáng đến giờ, mỗi người một điều ước. Bày ra để có cớ mà bông phèn vui vui đường dài. Bao nhiêu điều ước điên rồ và phi lý nhất đã thốt ra. Chính điều ước của nàng mới là điên rồ nhất, ông nghĩ thầm. Trừ phi được trở lại tuổi thơ, điều mà chẳng bao giờ. Tình cờ sao, ngay lúc đó xe chạy ngang phố huyện, tài xế dừng lại, tiếng rao hàng chào mời vang hai bên hông xe. Không cố ý nhìn, nhưng ông thấy qua kính chiếu hậu, tay nàng thò ra, cầm lấy một chùm nhãn. Nàng không có vẻ khó tính vì ngay lập tức nàng trả tiền, còn người phụ nữ bên cạnh thì nhô hẳn đầu ra bên ngoài để lựa chọn. Xe chuyển bánh. Mùi trái cây ngọt ngọt thơm thơm thoảng khắp, khiến không khí tỉnh táo và tươi mát hẳn lên. Một lần nữa không cố ý, mà ông lại thấy nàng cho trái nhãn vào miệng. Một bên má nàng phồng lên như trẻ con ngậm kẹo. Người bên cạnh vừa lột xong vỏ trái quýt tách làm đôi, đặt vào tay ông một nửa. Dạ, mời anh nhấm nháp cho vui. Ông gật đầu cảm ơn và cho một múi quýt vào miệng. Lạ lùng sao, vị nhãn trên môi. Phố lùi về phía sau và trước mặt là công viên. Mọi người lại nhìn nàng và bật cười. Nàng cũng cười, nụ cười giễu bản thân khiến ông nao lòng. Công viên phố huyện không nhiều trò chơi. Xe lướt qua đã kịp thu lại trong tầm mắt hình ảnh nghèo nàn của vài cái xích đu, vài cái bập bên, vài con thú nhún và khoảnh đất khoanh tròn bên trong là những cái máy bay lơ lửng. Chắc tuổi thơ của nàng thiếu thốn và thèm được ngồi trên một trong những cái máy bay đó mà lượn quanh. Ý nghĩ lóe lên và ông vội gạt ra khỏi đầu, thật sáo mòn và ước lệ. Ông thở dài nhận ra mình bị lệ thuộc vào thói quen mất rồi, cái gì cũng tìm cho ra lý do thích hợp. Vậy lý do gì mình bỗng chú ý tới nàng? Ông thốt rùng mình bởi nỗi bất ổn mới mẻ này. Nàng là ai? Khuôn mặt ám ảnh ông mới cách đây vài phút thôi còn chìm trong vô vàn những khuôn mặt trong 7 tầng lầu của khối liên cơ quan ngày ngày 8 tiếng đi về. Một nhân viên cần mẫn siêng năng xứng đáng được thưởng như bao viên chức trên xe này. Chuyến du lịch về biển. Cách đây một vài phút, ông khoanh tay ngửa cổ thoải mái lên thành ghế, quen với cảm giác bồng bềnh trên những chuyến xe và những chuyến bay cho bao cuộc họp. Ông có thể ngủ bất cứ lúc nào ông muốn. Đúng, ngủ khi cần ngủ, chứ không ngủ khi buồn ngủ. Nhưng lúc này đây, mắt ông cứ mở toang nhìn vào kính chiếu hậu, mùi nhãn và vị của nó trên đầu lưỡi. Tại sao? Thốt nhiên ông khẽ cười. Có lẽ tại chuyến đi này, từ lâu rồi, lúc nào cũng công việc và công việc. Cảm giác thư giãn hiếm hoi của nghỉ ngơi khiến mình chợt lạ với chính mình chăng? Chợt ông cảm thấy thú vị. Ừ, tại sao không? Ông cũng có quyền đùa vui một chút chứ. Từ sáng tới giờ, trên xe chẳng nổ ra những tràng cười sau những câu ấm ớ nửa thật nhiều hơn nửa đùa đó sao? Ừ, nàng. Biết đâu, khi mà người ta được vài ngày thanh thản không vướng bận, không căng thẳng, không đối phó, khi mà người ta có thể sống cho riêng mình một khoảnh khắc, rồi sau đó nhìn nhau như không quen. Nhà thơ nào đã viết như thế? Ông khẽ cười, biển hiện ra trong tầm mắt. Xanh. Ông chưa kịp đùa vui chút nào thì cú điện thoại nửa đêm cắt ngang chuyến nghỉ ngơi. Giọng thằng em trai nỉ non. Toàn gỗ nhóm một, tất cả vốn liếng của vợ chồng em, chưa kể nhà cửa cầm cho ngân hàng và vay mượn bên ngoài, cả bạn bè. Ông giận dữ. Tôi đã nói từ lâu là chú thôi ngay cái chuyện làm ăn thất đức này đi mà. Cái điện thoại run rẩy. Thì em cũng định đây là lần cuối cùng, một lần này nữa thôi, em xin anh. Ông cắn nghiến quai hàm. Bao nhiêu một lần này nữa rồi, quá nửa đời người rồi. Tôi, không. Quẳng cái điện thoại lúng xuống tấm nệm dày, ông cay đắng biết rằng mình không có cách nào khác là gọi điện cho Kiểm Lâm, nói một lời. Cách đây 3 năm, một lời của ông đánh đổi bằng việc nhận về đứa cháu của tay hạt trưởng, bắt đầu bằng chân tạp vụ, rồi đi học hàm thụ. Sang năm, cô ta nhận bằng cử nhân. Cử nhân tương lai ngồi vào máy vi tính chỉ biết gõ tràng, chứ chưa biết dàn trang, chưa biết cả sửa lỗi chính tả. Chẳng biết sẽ sắp xếp cô ta vào đâu thì lại có cú điện thoại này. Ông mở cửa đi ra hành lang. Tiếng sóng ì ầm thật gần. Mặt biển gần gần màu lam sẫm. Trăng lưỡi liềm như cái móng tay mờ mờ trên nền trời màu biển. Có một đám mây mang hình búi tóc. Ngày xưa, hai anh em hay đánh nhau. Nó biết cách để anh mình nổi điên lên. Ba mẹ luôn khen anh chăm học, thuần tính. Vậy là nó tìm ra cách để lời khen đó tan thành mây khói là vẽ bậy vào vở của anh. Cuốn vở anh nâng niu cho kỳ thi vở sạch chữ đẹp. Nó hét ván lên không vì sợ bị anh rượt đuổi mà là để ba mẹ chứng kiến anh không hiền, không ngoan, rằng anh và nó chẳng khác gì nhau. Ngày anh tốt nghiệp đại học, nó tuyên bố sẽ đi buôn, mau giàu hơn lương kỹ sư. Cả nhà bật ngửa ra là nó nhất định bỏ thi tốt nghiệp cấp 3. Những cơn cãi vã. Ba nói, ba chỉ có một đứa con thôi. Mẹ òa khóc. Trước lúc ra đi vĩnh viễn, những ngón tay mẹ nhúc nhích khắc khoải trong tay ông. Nước mắt rơn rớn trong đôi con ngươi đục lờ. Bao bọc cho em nha con. Mắt mẹ mở trừng trừng, bất chấp bao bàn tay cố vuốt đến nóng rực lên. Kể cả khi hai anh em, ông là tay phải, em ông là tay trái, hai bàn tay cùng lúc đặt lên đôi mắt mẹ, vẫn mở trân trối. Ông quỳ xuống bật khóc. Con xin hứa. Đôi mắt trĩu nặng từ từ khép lại, vành mi còn hé giống hệt vầng trăng mỏng manh kia. Điện thoại lại reo vang, lần này là giọng của em dâu. Tiếng khóc thút thích. Ông mệt mỏi. Chú thím cứ mãi hoài vậy sao? Dám làm thì phải dám chịu chứ. Tiếng thút thích to dần. Ông hình dung khuôn mặt vợ mình lạnh lẽo. Không được miếng thì được tiếng. Đằng này nhịn ăn nhịn mặc cho ông được tiếng trong sạch. Rốt cuộc chỉ là vợ con chịu khổ. Vợ ông cắn đắng không ngoa. Hẳn kiếp trước, ông nợ thằng em cả cuộc đời. Ông gằn. Thôi, thím để tôi tĩnh tâm, tìm cách nữa chứ. Tiếng thúc thích nhỏ lại nhường chỗ cho từng từ thốt khe khẽ. Nhưng anh ơi, chờ tới sáng mai thì muộn mất. Phần của em thì đã đành, nhưng đây lại có cả cháu Phương. Ông ớn lạnh. Thím nói gì? Anh ơi, cháu Phương cứ nằng nặc đòi hùng vốn là dặn tụi em đừng nói với ai. Ông chết điếng. Thằng em đã kéo cả con trai của ông vào cuộc. Tay Kiểm Lâm không đợi chuông đổ hết hồi đầu tiên đã cầm máy lên. Khôn ngoan và ma mảnh. Ông từng nhận xét về tay này như vậy ngay lần đầu gặp gỡ. Nhận xét ấy vẫn nguyên vẹn. Nếu kẻ khác, hẳn hả hê nắm lấy dịp này mà bắt ông phải hạ mình cho bỏ. Trong ông là hai cảm giác trái ngược nhau, bực bội và hài lòng. Giọng đầu bên kia dịu dàng như với người tình. Anh thứ lỗi, lính của em không biết đó là hàng của anh. Ông đanh lạnh. Tôi Dạ, dạ, em xin lỗi. Dạ, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi. Em đã chỉ đạo cho tụi nó giải quyết cái biên bản trước khi bọn nhà báo đánh hơi được. Tưởng khôn ngoan và ma mảnh thôi, nhưng hóa ra không chỉ vậy. Đồ lưu manh, dám đeo bám chí ra dọa dẫm. Ông cười khẩy trong bóng nhập nhoạng của nửa đêm về sáng. Phải về nhà trong chuyến bay gần nhất.
Định mệnh lại khiến ông gặp nàng trên hành lang khách sạn ban sớm, khi đầu óc ông chật ních những toan tính, không còn chỗ cho ý nghĩ lãng mạn. Cái khăn choàng màu trắng qua vai phủ xuống gối chân lấp ló bên trong là bộ đồ tắm màu đỏ. Mái tóc ngắn còn ướt nhỏ xuống những giọt nước rồi chảy thành dòng trong veo qua ngấn cổ. Ông tưởng nàng sẽ vội kéo cái khăn choàng sát hơn vào người và bối rối nép qua một bên nhường đường cho ông như vốn thường. Điều mà ai gặp ông đang đi cũng nép người như một cách biểu lộ lễ nghĩa. Dù hành lang rộng thênh, nhưng lần này thì không. Nàng bình thản nhìn ông bằng đôi mắt mở to không nghĩ ngợi như một lời chào đầu ngày. Rằng khi người ta vừa đi bơi về thì vậy là thường tình. Chân nàng bước không đổi nhịp. Ngang qua ông, giọng nàng nồng nhiệt. Biển sớm tuyệt quá. Nàng nói như nói với mình. Ông nghe cả mùi vị mặn mặn của biển và mùi thơm từ cái khăn rộng. Bất giác, ông ngoái nhìn lại. Nàng thật tự tin và vô tư lự. Chợt nàng cũng ngoái đầu lại. Sau này, nàng nói với ông rằng nàng ngoái lại vì cái vali trong tay ông, trong khi chuyến đi nghỉ vừa mới bắt đầu. Và nàng tinh nghịch nói thêm rằng chính vì gặp ánh mắt ông cũng ngoái lại ngay lúc đó, nên nàng mới nhận lời đi uống cà phê với ông lần đầu tiên. Còn lần thứ hai, vì lý do gì? Vì đã có lần thứ nhất. Nàng cười rộ, tiếng cười mát rượi như gió biển. Xong, đống gỗ nhóm một được giải phóng suôn sẻ. Bù lại, ông đưa đứa con trai của Tây Hạt trưởng vừa tốt nghiệp đại học xây dựng về làm nhân viên phòng địa chính. Trước mắt là như vậy. Phòng địa chính cách phòng làm việc của ông một tầng lầu và phòng thống kê của nàng cùng tầng với phòng địa chính. Xem ra, trong những mối quan hệ do phiền toái mà có, thì gã trai phòng địa chính này là khả dĩ khiến ông hài lòng. Mỗi khi bỗng muốn nhìn thấy nàng, ông đi đến phòng địa chính, nghĩa là ngang qua phòng làm việc của nàng. Thật ra, ở vị trí của ông thì kiếm cớ để gọi nàng là điều không khó, nhưng ông không muốn vậy. Sâu thẳm trong lòng ông là một điều gì đó khó gọi tên. Chỉ biết rằng ông muốn có nàng trong đời mình, nhưng không phải như với vợ ông, càng không phải như những phụ nữ khác. Là gì? Ông tự hỏi. Những khi bỗng nhớ nàng ghê gớm, ông tự hỏi. Ý nghĩ đùa vui hoàn toàn biến mất, ông cảm thấy nàng hơn thế nhiều. Giữa hai người là những tâm tình nghiêm túc. Nàng kể ông nghe về gia đình yên ấm nề nếp, ba má hết lòng vì con cái. Kể về căn phòng của đứa em học y khoa đầy những trái tim bằng nhựa dẻo và cả một bộ xương cao bằng người thật với cái đầu lâu lắc lư. Bây giờ thì quen rồi chứ hồi mới đem về, bộ xương này nhiều lần khiến đứa em út nửa đêm thét lên thất thanh. Ông chia sẻ với nàng mọi chuyện mà ông không thể nói với vợ. Ông kể cho nàng nghe về thằng con trai giống chú hơn giống cha, về đứa con gái mơ mộng thích làm thơ, như hồi nhỏ thích đòi cha kể chuyện cổ tích, hệt như ông hồi nhỏ. Nhờ nó mà kỷ niệm về tuổi thơ của ông thường được đánh thức ở phía êm đềm nhất. Anh còn nhớ câu chuyện nào không? Nàng hỏi, giọng giễu cợt ẩn ý. Anh còn có chỗ cho cổ tích không? Ông nheo mắt trả đũa. Có, anh nhớ nhất câu chuyện ông vua giả làm thường dân để có được cô gái yêu vì chính bản thân mình. Nàng cười tinh quái. Vua đã có một tình yêu chân thành, trong khi ngài bắt đầu bằng một điều giả dối. Tuyển tập cổ tích khi tái bản cần phải loại bỏ câu chuyện làm rối tâm hồn trẻ thơ này. Anh lên TV tuyên bố ủng hộ không? Ông đối lý, nàng thật thông minh và nhạy cảm. Càng ngày, ông càng muốn có nàng thường xuyên bên cạnh hơn. Ông muốn nghe nàng nói, thấy nàng cười và cả khi nàng im lặng. Ông không muốn nàng như một người đàn ông muốn một người đàn bà. Điều gì đó không giải thích bằng lời. Nàng bên cạnh,
ông luôn tắt chuông điện thoại dù có lần phải trả giá không ngờ. Ông muốn trọn vẹn khoảnh khắc ngắn ngủi dù chỉ để ngắm nàng giữa quán xá xa lạ. Để an toàn, hai người chưa bao giờ trở lại một nơi nào lần thứ hai. Ông đọc những văn bản của phòng nàng chờ xin chữ ký một cách đặc biệt, như thể đó là thư gửi riêng cho mình. Có lần ngang công viên, ông chợt dừng lại, nhìn những đứa trẻ đang tung tăng đùa vui, da diết nhớ như nàng xa xôi lắm. Cẩn thận mấy rồi cũng có lần chợt gặp người quen, nàng đỏ mặt khiến ông đau lòng. Ông thấy mình có lỗi với nàng. Ý nghĩ ly dị vợ manh nha trong ông, và ông biết mình phải trả giá cho điều này rất đắt. Nhưng điều đáng ngại nhất, nàng không như ông, nàng có cuộc sống khác ông nhiều lắm. Và gia đình nàng sẽ nghĩ sao nếu... Đó là một buổi tối mùa hè, không khí bền bồng dịu nhẹ một cách lười biếng, tràn tiếng ve kêu. Phố mở rộng về ngoại thành, đất còn rộng, quán xá nằm giữa vườn cây trở thành thời trang cà phê. Nàng đối diện ông, giữa hai người là bình hoa kiểu dáng phình ra như một cái chậu, lòa xòa lá bung ra, bối rối quanh miệng. Trong bóng tối, khóm lá ngã sang màu lam sẫm chập chờn như sóng biển đêm. Ông chợt hồi hộp kinh khủng, bao lần ông định nói lại rồi ngập ngừng. Nàng, lúc này đây, tiếng ve râm ran khiến ông thấy mình giống một cậu học trò vụng về. Ông cố trấn tĩnh bằng cách hỏi nàng. Có chuyện gì không em? Có. Chợt ông nhận ra gì đó bất bình thường trong cuộc gặp tối nay. Chưa bao giờ bắt đầu một cuộc gặp lại là câu hỏi như vậy. Họ gặp nhau là hiển nhiên, là không thể khác, không cần lý do. Cái điều mà bao năm dài trở thành bản tính con người ông đã tan biến khi ông gặp nàng. Tại sao tối hôm nay nó xuất hiện? Ông mơ hồ. Trái tim ông đập loạn nhịp. Hay là nàng báo tin lấy chồng? Nàng đã quyết định trước khi? Ừ, hổ thẹn tràn ngập trong lòng ông. Người ta không thể hoài mãi, mà ông thì chưa nói gì với nàng. Muộn mất rồi sao? Nàng bồn chồn nhấm nháp từng muỗng cà phê, nhìn ông ngập ngừng. Rồi cuối cùng nàng cũng nói. Em có việc muốn anh giúp. Em nói đi. Vậy ra không phải nàng lấy chồng. Lẽ ra là nhẹ nhõm, nhưng sao lòng ông gần gợn. Nàng vươn tay qua mặt bàn cầm lấy tay ông. Thật lòng em không muốn phiền anh. Em không muốn anh nghĩ rằng. Anh không nghĩ gì cả. Nhưng ông biết điều đó đang có. Cái tâm trạng vô cảm mỗi khi, cảm giác quá quen thuộc. Nàng nhìn ông, cái nhìn lạ lẫm buồn rầu, rồi nàng mỉm cười. Lẽ ra em gọi điện cho anh tối qua, nhưng em nghĩ gặp thế này hay hơn. Hay hơn? Nghĩa là sao? Câu hỏi vang lên trong ông như một phản xạ của thói quen từ vô thức. À, ông cố tỉnh trí lại. Đây là nàng, không phải ai khác. Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề đi. Ông nói và nhớ ra câu này, ông đã nói nhiều lần với nhiều người khác. Đứa em trai của em, có lần em kể, anh nhớ không? Nhớ. Nó ra trường rồi, giọng nàng chìm xuống. Bệnh viện bây giờ xin việc rất khó, bao nhiêu bác sĩ phải đi làm trình dược viên. Anh biết, lãng phí bao nhiêu tiền của đào tạo. Ông nói, không cố ý giễu cợt mà như là. Nó nói với em nó muốn được thực hành những điều đã học. Nó muốn... Em trai của em tốt nghiệp loại trung bình. Hôm thi tốt nghiệp nó bị sốt mà phải cố. Anh hiểu rồi. Thật lòng, ba má em chỉ có mình nó là con trai nên... Nếu không phải vì ba má thì không bao giờ em... Người ta luôn luôn vì ai đó. Ông ngắt lời nàng như một cái máy, ngụm cà phê đăng đắng trong miệng. Ông xúc thêm đường vào tách. Nàng vội cầm muỗng khuấy đều. Lẽ ra, không nên dùng những cuộc hẹn hò, nàng vẫn thường chăm sóc ông một cách dễ thương như vậy. Nhưng tối nay thì không nên. Ông cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao. Ông đưa nàng về. Tới đầu phố, hai người dừng lại. Ánh đèn đường tỏa trên tóc nàng quần sáng lãng bảng. Thường thì giây phút chia tay, ông lướt nhanh một nụ hôn qua tóc nàng hoặc nàng chạm nhẹ gò má vào tay ông. Nhưng đêm nay, có điều gì đó đã lơ lửng xen vào. Nàng im lặng nhìn ông. Ông cũng im lặng xoay mình vào đôi mắt mở to, thoáng nhớ đến nàng choàng khăn tắm ngược chiều trên hành lang khách sạn biển buổi sớm mai. Nàng trước mặt ông ngượng nghịu đến tội nghiệp. Có lẽ khi nhờ cậy thêm một vài lần nữa thì nàng sẽ quen. Ý nghĩ hiện rõ từng chữ cái trong đầu và ông thấy mình tàn nhẫn. Nàng cũng như mọi người với những điều cần có trên đời này. Nàng đi nhanh về nhà, ông mường tượng nàng băng qua khoảng sân rộng vào trong, rồi ánh đèn trước sân phụt tắt. Ông cứ đứng vậy, hai tay thọc sâu vào túi, nhờ nhớ mình định làm một điều gì đó rất hay mà chưa kịp. Tiếng ve rền rỉ. Cơn mưa mùa hè đổ xuống thật bất ngờ. Ông lúng cuống, mắt mưa ở một góc phố như chàng tình si thì... Ánh đèn trong sân bừng sáng, ông nhìn thấy nàng chạy băng qua màn mưa, cái áo súng xính thùng thùng phồng ra như một cánh dơi. Tay nàng đưa về phía ông là một cái áo mưa. Nàng đưa áo cho ông, vẻ mặt nàng xúc động kinh khủng. Nàng có vẻ như muốn tự tay choàng cái áo lên vai ông, nhưng rồi nàng quay đầu nhìn về hướng sân nhà và khựng lại. Ông bàng hoàng thấy mình không hề xúc động, chỉ hối tiếc đến tê tái. Từ nhà chạy ra đây giữa trời mưa, không cần giấu giếm nữa. Ông bỗng nhớ những lần đón nàng từ rất xa góc phố này. Nhớ chưa có quán nào dám trở lại lần thứ hai. Nhớ điều ước được trở lại thời thơ ấu. Nhớ, nhớ da diết như đã xa mất rồi. Tia chớp rạch ngang một làn sáng ngoằn ngoèo, bầu trời tách đôi, hai mép rạn vỡ những đường rích sắc sắc cạnh. Thẫn thờ đưa tay vuốt những giọt mưa mạnh như búng vào mặt. Ông nhận ra điều ông yêu nơi nàng chính là nỗi luyến nhớ phần đời ông đã mất từ lâu, phần đời ông đánh đổi để lấy những gì ông đang có. Thế thôi.